Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện về vua Saul trong hai phân đoạn Kinh Thánh Samuel nhất chương 15 câu 1 đến câu 9 và câu 19 đến câu 23 của bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta về một thái độ không nên có khi đã phạm tội. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học với đề tài Sự ương ngạnh của vua Saul để có một thái độ đúng đắn, hầu nhận được sự tha tội từ Chúa.
Samuel nhất chương 15 câu 1 đến câu 9. Samuel nói cùng Saul rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Saul nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Telaim, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Juda. Saul đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng: Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Sô-rơ, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Samuel nhất chương 15 câu 19 đến câu 23. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua.
Câu gốc của bài học: Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Samuel nhất chương 15, câu 22 phần B và câu 23 phần A. Câu hỏi suy gẫm: Từ khi lên ngôi, vua Saul đã phạm những lỗi nào? Mỗi lần phạm tội, ông biện hộ cho hành động của mình như thế nào? Hậu quả của việc ông không ăn năn xưng tội là gì? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Kính thưa quý vị, Samuel nhất chương 13 đã ghi lại lỗi vua Saul phạm đầu tiên là tự ý dâng của lễ trước khi ông Samuel đến. Khi hỏi tại sao thì vua đã nói: Tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mát, còn ông lại không đến theo thời gian đã định, và người Philistine đã tập trung tại Mít-ma, nên tôi nghĩ rằng người Philistine chắc sắp tấn công tôi tại Gilgal mà tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu. Samuel nhất chương 13 câu 11-12, bản truyền thống hiệu đính. Giờ đây, trong chương 15, vua lại tiếp tục phạm lỗi thứ hai. Trong thời vua Saul, quân Amalek thuộc dòng dõi Esau rất tàn ác và hung bạo, nên Chúa ra lệnh cho vua Saul phải tiêu diệt hoàn toàn dân này, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa, như làm sạch khối ung thư trong cơ thể. Đừng để còn sót lại mà tiếp tục gây hại dân Chúa. Câu 2, câu 3. Nhưng vua Saul dung thứ cho vua Amalek là Aga, cũng như giữ lại một số chiên và bò tốt nhất làm chiến lợi phẩm, chỉ diệt những con xấu và không giá trị mà thôi. Khi bị tiên tri Samuel chất vấn, vua Saul không nhận lỗi mà nói loanh quanh rằng mình đã thi hành đúng sứ mạng Chúa giao. Ông còn đổ thừa cho dân chúng muốn giữ lại các gia súc để làm các của lễ dâng cho Chúa. Câu 21. Cả hai lần phạm tội, vua Saul đều không nhận lỗi mà cố chấp biện hộ cho tội lỗi của mình. Lần đầu ông đổ thừa tiên tri Samuel đến trễ, ông lo lắng cho dân nên mới dâng của lễ. Lần thứ nhì, ông chẳng những đổ lỗi cho dân mà còn dùng lý lẽ biện hộ rất thiêng liêng là giữ lại những con vật tốt để làm của lễ dâng cho Chúa. Vua Saul nghĩ ông có thể đánh lừa tiên tri Samuel khi biện hộ như vậy. Nhưng vua đã quên Chúa là đấng toàn tri. Những lời vua chưa nói ra, Ngài đã biết hết rồi. Thi Thiên 139 câu 4. Hậu quả của việc từ bỏ lời Chúa phán dạy, cố chấp không ăn năn xưng tội là bị Chúa từ bỏ và ông không còn được làm vua Israel nữa. Câu 23. Bản chất của con người khi phạm tội là tìm cách biện hộ loanh quanh mà không chịu nhận mình sai, không ăn năn và xưng tội mình vi phạm, nên không nhận được sự tha thứ. Đức Chúa Trời toàn tri biết hết mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta phải thành tâm xưng tội lỗi mình ra, ăn năn và từ bỏ, thì Ngài sẽ tha thứ và ban ơn phục hồi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài quả quyết rằng dù tội của con đỏ như son, Ngài cũng làm cho trắng như lông chiên. Xin giúp con mạnh dạn sinh ra và lìa bỏ những tội lỗi của mình, hầu được Chúa tha thứ và ban phước. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thật lòng ăn năn xưng tội và từ bỏ tội lỗi đã phạm không? Dầu con tội đỏ như son, Chúa sẽ phiếu trắng không còn vết nhơ. Hạ mình xưng tội bây giờ, tình yêu của Chúa xóa mờ tội khiên.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.